đời tôi nào quên, quên quên sao bao nhiêu phút xa xưa êm đềm nhớ.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 17 tháng 3 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas thứ Sáu mà thời tiết tuyệt vời như vậy. Thì không còn gì để phàn nàn nữa rồi anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, không bao giờ có thể phàn nàn khi mà thời tiết đẹp như vậy mà lại là cái ngày thứ Sáu St. Patrick Day. Xin được kính chào toàn thể quý thính giả, anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa, đúng không chị Thu Nga?
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Ngày hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày lễ St. Patrick. Ngày hôm nay thì nhiều người ở trong các sở làm bận màu xanh lá cây. Phải đúng là màu xanh lá cây chứ không phải màu xanh da trời nha quý vị. Màu xanh lá cây nếu không bận thì sẽ bị véo. Vì vậy cho nên rằng hy vọng rằng quý anh có bận đồ màu xanh để không có bị các cô véo. Và ngày hôm nay tại Dallas Fort Worth thì trời có nhiều mây lắm. Và nhiệt độ cũng thật là mát mẻ. Cao nhất đến 80 độ và thấp là 63. Ngày hôm nay có mưa, cơ hội có mưa là 20%. Ngày mai mưa cũng là 20% và ngày mai thì là còn ấm hơn. Và ngày mai cũng phần đông là có nhiều mây, 82 độ ban ngày và ban đêm là 62. Tới ngày Chủ nhật không còn mây nữa, mặt trời ra rực rỡ vô cùng và sẽ ấm hơn, 84 độ ban ngày và ban đêm là 61. Và cái nhiệt độ ấm áp này ở cái số 8 sẽ kéo dài cho tới đầu tuần rồi tới cuối tuần, mặc dù là cuối tuần có thể là có mưa tới tuần sau. Trở lại với Đăng Khoa, hôm nay có bận áo xanh không?
Khi mà cô Thu Nga nói thì Đăng Khoa với Khôi Nguyên đều quay sang nhìn nhau, và hôm nay có mặc áo xanh không thì mới thấy là
Đăng Khoa cố tình không mặc áo xanh để cho
được biết cô béo.
Nhưng mà không sao, cái này là mình không có cố tình thì có thể được bỏ qua. Dạ vâng, ngày hôm nay thì thành phố Houston thời tiết cũng rất là đẹp cho ngày thứ sáu này thưa quý vị. Hôm nay cao nhất là 80 và buổi tối xuống thấp là 64. Hôm nay thì có mây rải rác nhiều nơi. Hôm nay thì trời sẽ khá là âm u, không có nắng mặt trời. 10% cơ hội mưa cho ngày thứ sáu hôm nay. Qua ngày mai, ngày thứ bảy cuối tuần thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều. Ngày mai cao nhất là 81 và buổi tối xuống thấp là 61. 20% cơ hội mưa cho ngày thứ bảy. Tới ngày Chủ nhật thì sẽ là một ngày nắng đẹp của thành phố Houston. Cao nhất cho ngày Chủ nhật sẽ là 81 vào buổi trưa, buổi tối xuống thấp là 60. Và đến những ngày đầu tuần thì cũng sẽ là một ngày nắng ấm của thành phố Houston, không còn những cái ngày lạnh nữa. Những cái ngày đầu tuần thì nhiệt độ sẽ lên cao là 82, 83 vào buổi trưa và buổi tối xuống thấp sẽ là 64, 65.
Và chuyển qua phần điểm báo địa phương thì thưa quý vị, sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên gồm hai bản tin nhỏ để nói về dự thảo cắt giảm ngân sách của Tòa Bạch Cung. Đầu tiên thì Liên Tòa Bạch Cung đưa ra dự thảo cắt giảm ngân sách đối với Bộ An toàn Hóa chất, và đây là một tín hiệu cho sự rút lui hoàn toàn sau hai thập kỷ của những quá trình chống lại những thảm họa về hóa chất. Và nếu điều này xảy ra thì theo như các chuyên gia về vấn đề sức khỏe và an toàn cho biết rằng cuộc sống của người dân Hoa Kỳ đang bị đặt ở mức báo động vì những hóa chất, những tai nạn về hóa chất này sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Bản tin nhỏ kế tiếp cũng liên quan đến việc cắt giảm ngân sách, thì theo đó tiểu bang Texas bị ảnh hưởng khá nhiều liên quan đến các lĩnh vực như y tế, nghiên cứu y khoa, khoa học và sẽ ảnh hưởng đến các gia đình có thu nhập thấp. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày bản tin này trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp cho biết một vụ cháy nhà đã diễn ra vào rạng sáng ngày hôm qua tại Frisco Place. Đây là một nơi có khoảng là 20 phòng ngủ không có cửa sổ, nhằm cho những người thuê mướn ở giá rẻ. Và vụ cháy nhà này đã khiến cho 2 người chết và 1 người bị thương. Các nạn nhân thì tính đến tối ngày hôm qua vẫn chưa được xác định và các nhà điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra. Liên quan đến các cáo buộc nghe lén của chính quyền tổng thống tiền nhiệm là tổng thống Obama đã nghe lén ông Donald Trump trong suốt cuộc tranh cử tại tòa tháp Trump, thì vẫn tiếp tục những cáo buộc, và thêm 2 thượng nghị sĩ đã chỉ ra rằng những cáo buộc của tổng thống Trump là vô căn cứ và không có những bằng chứng xác đáng. Tuy nhiên, ông Trump thì nguyên văn nói rằng là stand by it, chờ đó. Và cuối cùng là một bản tin liên quan đến giải NCAA 2017 mà đội bóng của trường Texas Southern University, bao gồm cả đội tuyển nam và đội tuyển nữ, sẽ tham gia trong giải đấu này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của trường này. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về việc Tổng thống Trump nói rằng cái việc nghe lén ông là có thật. Trong khi đó thì cựu Tổng thống Barack Obama thì bác bỏ điều này. Người đứng đầu cơ quan tình báo CIA và FBI cũng từ chối, và Chủ tịch Hạ viện cũng như là chủ tịch của Ủy ban Tình báo Thượng viện, cùng tất cả các đảng viên của Đảng Cộng hòa cũng đều cho biết rằng họ không thấy có cái bằng chứng nào là chuyện này đã xảy ra. Về vấn đề Tổng thống Donald Trump đưa ra cái ngân sách với số tiền lên tới 4.000 tỷ Mỹ Kim, thì trong số đó là bộ, thưa quý vị, là Ngũ Giác Đài thì đã nhận được hơn 10% cái ngân sách cũ. Cơ quan về cựu chiến binh Hoa Kỳ thì được tăng 5.9%. Bộ Nội an được tăng 6.8%. Tuy nhiên thì cơ quan bảo vệ môi trường thì bị giảm 3.31.4% ngân sách trong những năm sắp tới. Và Bộ Ngoại giao cũng bị mất 31%. Bộ Nông nghiệp mất 21%. Các nhân viên kỹ sư của T-Mobile và các giới chức của thành phố Dallas vào ngày hôm qua cho hay là họ đã thực hiện một cái bước tiến quan trọng nhằm giải quyết lý do tại sao trung tâm gọi điện khẩn cấp 911 của thành phố Dallas đã gặp trở ngại trong thời gian vừa rồi. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Và cuối cùng, tại Austin, thủ phủ của tiểu bang Texas, thì một ủy ban thượng viện đã chấp thuận một ngân sách 2 năm của tiểu bang ngày hôm qua. Đây là một cái bước quan trọng nhằm hài lòng một vị thẩm phán liên bang mà ông này đã từng lên tiếng chỉ trích về cái cách quản lý của cơ quan bảo vệ trẻ em. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng nói một bản tin là một cái ngôi nhà đã bị cháy và đã giết chết 2 người và làm bị thương 1 người. Ted Nellum là người đang thuê tại khu nhà đó đã bị đánh thức dậy vào nửa đêm. Và anh la lớn rằng là cái nơi này đang cháy khi mà nghe cái tiếng báo động phát ra từ cái alarm. Và anh đã chạy rất là nhanh và dọc theo hành lang của căn phòng mà anh đang ở chung với hơn khoảng 10 người khác. Và trần nhà đã bị bốc cháy dữ dội. Ted và hàng xóm của anh đã chạy về phía sau của tòa nhà và anh cố gắng đi theo những cái ánh sáng từ những căn phòng ngủ khác để mà thoát ra. Và khi mà được hỏi thì Ted đã nói trong cái sự hoảng loạn rằng là cái điều duy nhất mà cứu anh là ánh sáng. Tuy nhiên thì những cái người dân khác thì không may mắn như Ted. 2 người đã chết và 1 người khác bị thương trong vụ cháy vào sáng thứ Năm tại Frisco Place. Đây là một cái căn nhà nghỉ rất là cũ kỹ và đã không được sửa chữa lại, với hơn 20 phòng ngủ không có cửa sổ. Và nơi này thì được thuê bởi những người có cái lợi tức thấp. Và các nạn nhân thì hiện vẫn chưa được xác định vào cuối ngày hôm qua, và các nhà điều tra thì vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vụ cháy. Chủ sở hữu ngôi nhà là ông Moss Briscoe cho biết ông đã cho những người mà không có khả năng thuê nhà ở những cái nơi khác, hoặc là những người có lợi tức thấp và một số sống trong cái xe của họ một thời gian dài. Và những cái ngư dân sống tại đây thì nói rằng là ông Moss Briscoe thì vẫn thường xuyên ghé thăm khu nhà này. Tòa nhà rộng 7.000 square feet và đã nhận được giấy phép của thành phố hoạt động như là lúc đầu như là một cái banquet hall, tức là cái nơi tổ chức các cái bữa tiệc, chứ không phải là nơi để ở, dành cho người ở. Và tại cái tòa nhà phía trước, cái cửa sổ của tòa nhà phía trước thì cũng có một giấy chứng nhận của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston từ năm 2014, xác nhận nơi này có thể trở thành nơi thuê mướn nhà ở. Tuy nhiên, các cái giới chức của thành phố cho hay rằng là giấy phép đã bị từ chối sau khi các cái cuộc kiểm tra cơ sở vật chất tại đây không có pass. Và quay trở lại với đám cháy thì các nhân viên cứu hỏa đã đến ngay hiện trường vài phút vào nửa đêm ngày thứ Tư và rạng sáng ngày thứ Năm khi mà tòa nhà đang bốc cháy. Gần cái block đường 4500 Colin, và họ đã buộc phải phá cửa trước và tìm thấy 2 cư dân nằm bất động bên trong. Và cái cuộc tìm kiếm bên trong vẫn đang tiếp diễn khi mà lửa vẫn còn cháy, và các nhân viên cứu hỏa thì phát hiện ra một người đàn ông khác cũng bị đốt cháy khoảng 20% cơ thể của mình. Và phó cảnh sát trưởng thành phố Houston Fernando Herrera nói, và ông đã đưa cái người đàn ông này đến bệnh viện Memorial Hermann và hy vọng rằng anh sẽ được cứu sống. Và sau cái vụ cháy thì hơn khoảng 10 người dân vẫn còn cố gắng đi vào để mà tìm kiếm xem mình có còn lại những cái đồ đạc nào từ căn phòng đã bị cháy của mình hay không. Thì một cư dân cho biết rằng là ông thuê căn phòng là khoảng 500 Mỹ Kim một tháng, từ cái khoản thu nhập hàng năm của mình là khoảng 12.000 Mỹ Kim cũng như là tiền hỗ trợ từ chính phủ. Một số người dân cho biết rằng họ nhận được khoản tiền trợ cấp an sinh xã hội cũng như là trợ cấp tàn tật, và nhiều người đã sống trong đó từ 2 cho đến 3 năm. Và tòa nhà có cái tuổi đời là 67 tuổi này vào năm 2009 đã được xem như là nơi tổ chức tiệc. Sau đó thì vào tháng 8 năm ngoái thì Briscoe đã nộp tờ giấy lên quận hạt Harris và xin đổi tên thành Briscoe Place để mà có thể cho nhiều người khác ở. Và hiện tại thì rất là nhiều người sống tại đây rất là hoang mang và lo lắng sau vụ cháy, thì họ không biết rằng sẽ phải đi đâu và làm gì khi mà vẫn chưa có một nơi khác để ở. Và nhiều người khi được hỏi thì chỉ biết nói rằng với cái mức lợi tức thấp như vậy thì thật sự họ không biết có thể tìm kiếm chỗ nào để ở trong tương lai. Xin trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Chúng ta thường nghe là cái món ăn của Texas là món barbecue thịt nướng hay là chicken fried steak, tức là thịt gà mà bằm làm thành từng miếng lớn như là miếng steak rồi chiên vàng, hay là buổi sáng thì người Mỹ hay ăn pancake. Nhưng bây giờ thì đã có thêm một món nữa biểu tượng cho món ăn đặc biệt của Texas mà gọi là breakfast taco. Và theo lời của dân biểu Cộng hòa của Forward là bà Stephanie Click, người đã yêu cầu các bạn đồng nghiệp là hãy hưởng ứng lăng xê cho breakfast taco. Bà nói là bất cứ đi hội họp nơi nào đều nên có breakfast taco. Bây giờ bà Click đề nghị trong cái món mà gọi là breakfast taco đó là với lại tortilla và trứng, và có thể thêm những cái món phụ như là bacon, ba loại chiên giòn hay là sausage với lại thịt brisket hay là cả hot dog nữa. Và cái món mà breakfast taco sẽ là món ăn đặc biệt cho dân của tiểu bang Lone Star. Mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu làm việc, bà Click nói đây là một cái non-controversial bill, chắc chắn rồi. Và đùa là trừ trường hợp những món khác như là pancake, lobby đòi tranh đua mà thôi. Và trong khi những nhà soạn luật của tiểu bang thì đang bận rộn với nhiều cái vấn đề từ ngân sách của tiểu bang tới thay đổi Child Protective Services, có nhiều vấn đề cần chú tâm. Vấn đề như là make sure người Texas không vô tình dùng cái cờ của Chile và làm biểu tượng của Texas trên smartphone. Cái cờ Chile này có một cái ngôi sao và có sọc đỏ ở giữa, sọc trắng và xanh. Và theo lời của Alan Sachs, một professor tại UT Arlington, thì đây là một cái điều tốt. Ông nói những phong rosa này rất hay và thêm nữa để làm cho Texas vui hơn. Và đây là vài cái proposal của Texas năm nay. Ví dụ như riêng bà Click thì bà làm cái món breakfast taco cho bà, gồm có scrambled eggs, chorizo và avocado cắt miếng. Và bà nói không cần biết nơi nào người ta sẽ đi tới, nhưng hãy bắt đầu bằng breakfast taco và nó sẽ trở thành món đặc biệt của Texas từ cái nhìn của toàn quốc. Ông Jose Oralat là editor của Cowboy and Indians trong một Taco Trail blog, nói resolution này cũng giống như một cái mục mà ông đã viết về lịch sử taco. Ông nói ông mong resolution này được thông qua, và ông nói thêm không có gì đúng đắn hơn khi mà một món đặc biệt của tiểu bang buổi sáng dùng tortilla và bỏ vào đó những cái thứ mình thích rồi cuộn lại thưởng thức cho điểm tâm. Về cái vấn đề mà dùng lá cờ Chile mà tưởng là lá cờ Mỹ thì dân biểu Cộng hòa của Cyprus là ông Tom Oliverson nói ông rất mệt mỏi khi thấy người ta dùng cái lá cờ này mà tưởng là lá cờ của Lone Star trên những text message và các trang mạng social media. Và ông đã file ACR-75 và ông kêu gọi người dân Texas hãy chú ý về điều này, và còn nhiều dự luật nữa đã được các dân biểu soạn ra. Đăng Khoa, breakfast taco, Khôi Nguyên, Quang Hưng cũng vậy nữa.
Nhưng mà phải chờ đợi cho cái nghị quyết đã được thông qua thì mỗi sáng là anh Khôi Nguyên phải làm một cái breakfast taco trước khi đi nói chuyện.
Dạ không ạ, dạ đâu không ạ. Nghe nói là có bacon, có cheese là thấy mập rồi. Tại sao chúng ta không breakfast phở ha? Cách một tô phở ăn cái ấm lòng hơn nhiều so với cái taco vừa bự mà vừa mập nữa. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin khá là vui. Nhưng mà thưa quý vị, một tin không vui đối với tiểu bang Texas mà sáng nay tờ Houston Chronicle dành ra để nói, đó là việc cắt giảm ngân sách, mặc dù chỉ là dự thảo mà thôi của chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhưng ảnh hưởng khá nhiều đến tiểu bang Texas. Kế hoạch ngân sách đầu tiên của Tổng thống Donald Trump được công bố trong ngày hôm qua sẽ gây khó khăn cho tiểu bang Texas về vấn đề tài chính. Và nếu được công bố và được đi vào thực hiện thì sẽ cắt giảm sâu rộng vào các chương trình nhà ở và môi trường, cũng như các nghiên cứu khoa học và y tế nhằm hỗ trợ cho việc chăm sóc sức khỏe cũng như kỹ nghệ năng lượng của tiểu bang. Đề nghị này có thể sẽ bị quốc hội thay đổi, nhưng nó vẫn gây ra sự phẫn nộ từ các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ, các giới chức của thành phố và những người ủng hộ cộng đồng. Nói chung đó thì ngân sách 1.150 tỷ Mỹ Kim của chính quyền Donald Trump đã cắt giảm 54 tỷ Mỹ Kim từ các chương trình không bao gồm những chương trình phúc lợi xã hội như là Medicare, Medicaid, chiếm gần 3/4 chi tiêu liên bang, và thêm vào đó là các chi tiêu của Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Quốc gia. Chính quyền của tiểu bang Texas sẽ nhận gần 1/3 ngân khoản từ chính quyền Washington, là khoảng 68 tỷ Mỹ Kim cho năm 2016 và 2017. Và phần còn lại thì chính quyền sẽ gửi cho tiểu bang khoảng là 25 tỷ Mỹ Kim, nhưng đã có thể sẽ cắt giảm đáng kể trong ngân sách. Ví dụ như, mặc dù chính quyền Tổng thống Trump cắt giảm 13% ngân sách của Bộ Giao thông Vận tải, nhưng bản dự thảo ngân sách lại không nói gì về chương trình đường cao tốc quốc gia và một khoản hỗ trợ khác dành cho việc xây dựng đường xá. Vốn là tiểu bang Texas nhận được 3 tỷ Mỹ Kim trong năm 2016. Bộ Nông nghiệp cũng bị cắt giảm 21%, nhưng lại không đề cập đến các chương trình ăn sáng và ăn trưa của các em tại các trường học trên toàn quốc, mà từ đó tiểu bang Texas nhận được 2 tỷ Mỹ Kim. Chương trình After School dành cho những học sinh có thu nhập thấp, thì tiểu bang Texas trước đó nhận được khoảng là 103 triệu Mỹ Kim, nhưng chương trình này theo dự thảo ngân sách mới sẽ bị cắt giảm. Ông Trump cũng sẽ loại bỏ chương trình Community Service Block Grant, vốn giúp cho những người có thu nhập thấp có cơ hội được đào tạo, học việc cũng như rằng là sử dụng các nguồn lực của tiểu bang. Và đồng thời chương trình Low Income Home Energy Assistance, tạm dịch là chương trình hỗ trợ cho những người có thu nhập thấp để mà trả tiền bill của điện, tiền nước chẳng hạn, thì chương trình này cũng sẽ bị cắt giảm. Theo đó thì chương trình đó, hồi năm 2016 thì các chương trình này tiểu bang Texas nhận được 148.5 triệu Mỹ Kim. Và dự thảo ngân sách mới cũng bắt buộc cơ quan NASA, vốn tại thành phố Houston thì có trung tâm Johnson Space Center, cũng loại bỏ các chương trình nghiên cứu cũng như rằng là giáo dục về khoa học trái đất và khoa học không gian. Cơ quan an toàn về hóa chất cũng sẽ bị ảnh hưởng khi mà cơ quan này vốn là để điều tra các vụ tai nạn liên quan đến các độc chất đổ ra môi trường như là vụ cháy nổ tại Texas City trong năm 2015. Thì cơ quan này, ngân sách dành cho cơ quan này cũng bị loại bỏ luôn. Và còn khá nhiều những chương trình và như của các cơ quan khác nhau như là National Institute of Health cũng sẽ bị cắt giảm, và cả Bộ Năng lượng của tiểu bang Texas cũng bị cắt giảm luôn. Nên vì thế, các giới chức của chính quyền thành phố và tiểu bang Texas tỏ ra rất là bất bình với dự thảo ngân sách mới mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra. Tuy nhiên, chưa chắc nó sẽ được thông qua khi mà đưa ra thành hiện thực đâu. Và trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, các nhân viên kỹ sư của hãng T-Mobile và các giới chức của thành phố Dallas và ngày hôm qua cho biết là họ đã có những cái bước tiến quan trọng nhằm giải quyết lý do tại sao trung tâm số 911 khẩn cấp của thành phố Dallas gặp trở ngại trong những ngày vừa qua. Nữ phát ngôn viên của thành phố là bà Sana Say cho hay là một số những cái yếu tố tương đối là phức tạp của kỹ thuật đã tạo ra cái tình trạng như thế, có liên quan đến ít nhất là 2 cái chết tại thành phố Dallas. Tuy nhiên hiện giờ vẫn chưa rõ là ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho cái vấn đề này và cái vấn đề về kỹ thuật đã được sửa chữa hẳn chưa. Công ty T-Mobile đã nâng cấp về kỹ thuật của họ trong dàn máy điện thoại tại khu vực Dallas và họ cũng đã có một số những cái thay đổi đáng kể. Thành phố Dallas hiện nay cũng đã thâu nhận thêm ít nhất là hơn 10 nhân viên tổng đài để cho tới khi nào mà mọi vấn đề được giải quyết xong. Các nhân viên kỹ sư của công ty điện thoại di động này đã khởi sự làm việc từ hôm thứ Tư tại tòa thị chính thành phố Dallas và họ vẫn có mặt ở thành phố này trong vòng 2 tuần lễ kế tiếp để mà có thể giải quyết các vấn đề nếu nó tiếp tục xảy ra. Trong khi đó thì T-Mobile cho hay là họ tin tưởng là công việc của họ đã hoàn thành. Ông thị trưởng Mike Rowling của thành phố Dallas đã viết trong một cái bản thông cáo rằng là ông rất hài lòng về nhân viên làm việc của thành phố cũng như là các nhân viên làm việc cho công ty T-Mobile. Họ đã làm việc trong suốt tối ngày hôm qua và họ đã xác định ra các vấn đề cũng như là tìm cách để mà giải quyết. Trước đây thì vài ngày đó thì ông Mike
Rowling đã từng lên tiếng chỉ trích dữ dội công ty này. Các nhân viên kỹ sư và các giám đốc của công ty T-Mobile đã phải bay đến thành phố Dallas sau khi có những báo cáo cho biết một người giữ trẻ đã gọi điện thoại 911 nhưng gặp trở ngại khi mà bà gọi điện thoại để yêu cầu các nhân viên y tế giúp đỡ cho đứa bé trai 6 tháng cần phải được chữa trị. Nhưng mà người giữ trẻ này phải chờ đợi trên phone tới 30 phút và sau đó bé Brandon đã qua đời. Người thứ nhì là ông Brian Cox, 52 tuổi, đã bị chết trong lúc mà người thân phải chờ đợi số 911 tới 20 phút. Trở lại Văn Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngừng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, 17 tháng 3 năm 2017, nhằm vào ngày 20 tháng 2 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu với lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế về thị trường, 10 giờ là câu chuyện tâm linh, 11 giờ là công dân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức, sau đó là bình luận. Và lúc 2 giờ là chương trình Garasell, 3 giờ là chiếc xe vào bạn, 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi trên app iPhone hoặc là iPad hoặc là Android. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi trên mạng Internet ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Và quý vị nào mà chưa có download cái app để nghe thì quý vị hãy làm đi, rất là dễ. Quý vị đi vào Audio Now và quý vị sẽ thấy cái logo của đài, rồi quý vị sẽ đánh cái chữ Get hoặc là Install thì quý vị nghe bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu. Ngày hôm nay thứ 6 rồi, ngày lễ Bắc Cầu, giao thông như thế nào Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, hôm nay thứ 6 Bắc Cầu mà lại nhằm ngày của cái tuần lễ Spring Break, cho nên là đường xá chạy tốt lắm. Quý vị cứ việc thân thang mà chạy nhưng mà phải cẩn thận. Chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm, cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó, nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, ETL, giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada.
Đặc biệt nhận đính hôn Verizio, Grabriel, đẹp sang tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hearst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Anh ơi, anh ơi, gọi anh Văn Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi đi xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Văn Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Văn Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không là chắc anh bắt thăng lên trời ẩu mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn, dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Văn Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thăng nữa, số điện thoại anh Văn Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Thông báo của Nghĩa Trang Grassland. Giá Nghĩa Trang trong hai khu vực kế bên Nghĩa Trang Phật giáo như khu Eternity Garden và khu Grass Garden, nơi dựng bia đứng và được nhiều người Việt ưa chuộng, sẽ tăng giá thêm 200% vào ngày thứ 6 18 tháng 3. Nếu quý đồng hương muốn mua đất gần chỗ thân nhân đang nằm, nên mua trước ngày thứ 6 tuần này để được có giá cũ. Discount cho chùa và nhà thờ. Liên lạc Trần Lộc, manager của Grassland, 972-272-4898, 972-272-4898.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này.
Grofis 169¢ một pound, táo Fuji 99¢ một pound, cải làm dưa 79¢ một pound, hành tây vàng 99¢ 5 pound, thịt bò thanh dây 4 đồng 79¢ một pound, bột bắp 79¢ một hộp, lạp xưởng Cali 4 đồng 99¢ một bịch mì Mama Heo 7 đồng 99¢ một thùng, tương ớt Sriracha 1 đồng 99¢ một chai, gạo con rồng 16 đồng 99¢ một bịch bánh phở tươi 89¢ một bịch.
Chợ New Trường Nguyên Golden, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185 972-276-1185. Xin kính mời.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Riley Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491. Lutz Riley Honda.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill.